Dạ, con là người vô kỷ luật nha. Tại vì nhiều khi cái hơi thở đau á, nó là không dài bằng những hơi thở kết. Dạ, rồi tại vì cái mình thở liên tục á, có những câu tác ý á, trong khi mình tác ý mình biết thở. Thì thành ra khi đó nhiều cái câu, cái hơi thở đầu nó ngắn hơn hơi thở thứ ba, thứ tư. Là nhiều khi hơi thở thứ ba, thứ tư lại nó là dài hơn hơi thở thứ hai.
Thầy con cứ theo thầy, con thấy thoải mái cái này. Dạ. Dạ, 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 tốt quá rồi. Nghĩa là trong cái đề mục đó, thì Đức Phật nói hỏi là người ta không có hiểu đặt trước. Dạ. Hoặc Phật cũng nói hơi thở dài thì biết dài, hơi thở ngắn thì biết ngắn.
Dạ.
Cứ như vậy là thù dạ. Giác hứng là cái gì?
Dạ.
Chứ không phải ép buộc nó dài, nó dài không có thay đổi, cũng bắt buộc nó dài dài.
Dạ.
Còn khi mà cái thử tưởng á, thì nó lại khác.
Dạ.
Cái hơi thử tưởng đó, nó mang cái tính chất của nó khi nó có hơi thử tưởng thì nó mang theo cái trạng thái nó làm cho cái thú an lạ.
Dạ.
Thì quá trình mình đã dừng lại bình thường đó là thì mình tắt ý ra thì nó bình thường đó là thì mình cứ theo đặt đường, mình ở mình đúng, cứ về là đúng pháp. Còn nếu nó có trạng thái gì sai, hoặc bây giờ sao thấy thở một cái thở ra không mà nó không có đi vô thì cái này là bình thường, hoặc là đi vô mà không thấy thở ra là bình thường. Nó có nhiều cái dạng của nó tưởng nó xảy ra cái trên hơi thở.
Dạ.
Cho nên nó không có thuộc gì cái đặc tướng của thở mà. Thì vậy mà mình phải bảo nó dừng lại, phải thở lại bình thường. Thì bắt đầu hơi thở bình thường thì lúc cái tự cái thân tâm nó yên lặng thì nó an ổn. An ổn theo cái kiểu bình thường của nó chứ không phải là an ổn theo cái trạng thái nó lặng chứ không phải thích thú ở trong đó thì cũng được. Nó có cái dục ở trong đó thì cũng được.
Dạ.
Thế là cảm giác thích ở trong đó. Một cái cảm giác gì mà làm cho mình thích thì cũng được. Mà mình biết là nó không thích nhưng mà nó vẫn có những cái sự an lạc của nó thì được, mà không có cái này xuất
phát
thì như vậy không được. Con lưu ý vậy đó, lần này cũng phải
kéo léo quan trọng mà khó nhập cái hàng
khó chứ không phải vậy hả, hễ nó có chuyện quá khỏe thì mình thấy thích.
Dạ.
Bởi vì cái cảm giác dùng nó kèm theo nó, nhưng mà nó mát mà mát thì không thích.
Mà như thầy dặn con nhiều khi con cũng có cảm giác dừng dừng như thích thích rồi con cũng muốn có trạng thái đó chứ.
Đó đó, chỉ cái chỗ đó là cái chỗ sao.
Dạ.
Ở đâu đó thì biết vậy chứ không phải được.
Dạ.
Thì do vì vậy đó thì mình phải chuẩn bị cái phương pháp tác ý của mình để đi nó tới vậy. Thì trên con đường đi nó phải có cái lạc, cái khổ.
Dạ.
À, cái lạc á thì không được thích.
Dạ.
Mà cái khổ á thì không được sợ.
Dạ.
Cũng như nó đánh hai vật trên con, mấy con trên con đạp thì con đừng có sợ, đó là cái khổ, còn khổ á. Mà nó đánh lạc thì đừng có thích. Dạ. Hai cái này đều là phải xả hết mà mới được. Coi như đương nhiên là ôm chặt cái pháp luôn thôi. Mà lên cái pháp đó mà nó làm cho tâm pháp, nó làm cho hơi thở dài quá, hoặc là cái thân hành niệm mà phải bước dài, nó đẩy chứ mình dài ra, thì như vậy được, tôi phải điều đạt nó như cái cổ xe. Chứ cái bánh xe là chạy dài ra, chạy nó chạy ngắt hơn thì đâu được. Đó là thân hành niệm, cái niệm nó phải điều. Cho nên cái niệm giác chi nó phải xuất hiện ngay khi mình tập. Mà mình chỉ giờ mình tập thì cái niệm nó chưa có điều. Chứ tức là mình còn bước cái chân cao, chân dài, chân ngắt. Cái tư liệu khi nào nó xuất hiện thì con thấy bước này nó giống nhau, tự nó làm thì giống nhau. Và cái chân mình dở lên thì dở nó bị cao đây thì bị cao, nó không thấy dở cao, thấy dở thấp đâu.
Yeah.
Đó là niệm giác chi xuất hiện, nhưng mà nó xuất hiện mình cũng biết nó đều đặn nhẹ nhàng, nó làm như cột xe nó chạy nó trơn tru. Còn nó chưa xuất hiện đó thì nó chưa có trơn.
Yeah.
Cho nên nói là cổ xe thì mình phải lưu ý cái cổ xe mà nó tốt nó chạy được, còn cổ xe xấu thì nó còn méo, nó xe còn méo nó chạy chưa có được.
Yeah.
Thì do đó mình tập coi như là mình ráp cái cổ xe cho nó tới điều đặn, điều hết rồi bắt đầu cho nó chạy tới đâu thì nó là trở thành cặp cứu địa của nó được.
Yeah.
Còn nó chưa điều đặn thì nó chưa sắp được biết chạy cũng được.
Đúng rồi, thầy dùng chữ ráp nha, con thì cũng làm y chang như chữ đó của thầy đó, ráp
được ra đó. Tiếp tục qua là trong khác mà nó điều đặn.
Dạ.
Nó điều đặn chuyển qua từ cái hành động, ví dụ như chẳng hạn đi về nó điều rồi.
Dạ.
Mỗi khi đứt lại thì nó khựng.
Dạ.
Nó không có điều, tức là nó chưa thành cổ xe. Còn đi cái hành động đương đi vậy đúng 20 bước vậy thì nó đứng lại, nó điều với cái bước đứt lại rồi. Dạ. Bắt đầu ngồi xuống thì ta phải cái hành động nó liên tục từ cái đầu ngồi đến cái thở, nó cũng điều nhịp nhàng, nó điều đặn. Thì như vậy mình đã ráp thành cổ xe đó.
Dạ.
Còn nó chưa điều đặn, nó chưa thành cổ xe thì tập một coi như mình tập ráp rồi. Rồi cái chuyện mình ráp xong được cổ xe rồi, con chạy thử được không, nó được thành chứ.
Dạ.
Cái cách thức nó về chứ mới đầu được có mong mà mình chạy nó không có được đâu. Cho nên người mà mở đầu mà tu chạy một hai giờ ba bốn giờ là được, cái xe chưa có thật rồi mà chạy cái xe nó hư thôi. Còn theo cái xe mà nó chưa có chạy được mà cứ lôi chạy thì chắc chắn không phải bánh xe.
Thành ra cầm tập cái thân hành niệm chậm chạp lắm, đi từ từ cho không có nhanh. Còn đi nhanh rồi mình đi theo cái nó không được. Thành ra cầm phải đi từ từ, đi từng bước. Có thể theo như con thấy mấy sư của người Diêm Điện họ đi cái pháp môn đó là đi quá chậm so với pháp môn theo cái cách thức của mình. Thành ra con không đi nổi chậm như họ. Chậm vừa phải để mình theo dõi các động tác của cái chân thôi, chứ không phải là theo như họ.
Nói chung là nó quá chậm thì nó cũng
vậy. Dạ.
Cái trở chạy nó con nếu nó thưa thì nó thưa.
Dạ.
Thì ví dụ cái tập này mà nó chậm quá, nó để rờ bắt buộc mình chú ý quá, tức quá nhiều ức chế.
Dạ.
Thành ra nó vừa phải, cái tâm mình vừa lưu ý thì nó nhẹ nhàng, cái đạo của ức chế.
Dạ.
Còn nếu mình làm chặt, ví dụ như bây giờ mình dở, người ta từ nhẹ thì nó quá chậm, như mấy thằng sư như vậy, cực nổi lên, nắm lên tâm thì nó quá chậm. Cho nên vì vậy, làm sao mình cấu kết thì nhịp nhàng. Ví dụ như con dở chân lên, gót chân dở lên, thì cái này để dở lên, rồi cái này để xuống, mấy con chân này để xuống.
Còn để mấy con chân xuống trước,
hay nhà gót.
Con để cái gót xuống trước,
con để gót
lên, con đi nhà.
Dở lên, cũng được, cũng nhẹ nhàng, nhà miễn là nó nhẹ nhàng được. Còn không thì con phải để cái...
Không đi tập độ như vậy đó.
Bởi vì con nghe nhớ, ví dụ như là bây giờ để cái chân đó. Đây bây giờ con nhìn cái chân của thầy đó nha. Thấy không? Khi mình muốn bước nó đi, nó bây giờ đây để đây, muốn bước đi thì con phải dở nó lên. Rồi con dở lên, rồi con để xuống. Dở lên, tức là giữ cái mặt chân mình cứng. Còn như vậy con cũng có cái thay đổi đó. Thay con quên chú ý cái hành động thay đổi đó.
Cần chú ý thấy con thấy nó lên xuống như vậy đó. Nhưng mà con như vậy thì sửa lại
đó. Thì con bởi vì con ví dụ như con về con dở để nó cứng về. Mà con để xuống thì cũng còn phải ngón chân.
Dạ.
Rồi bắt đầu cái con xuống là nó lên nhẹ nhàng. Để lên nhẹ nhàng xuống.
Và tầm một thời gian sau nó mới có nhẹ nhàng rồi.
Đó. Rồi chậm chậm chút xíu rồi con mới tập. Sau đó rồi con mới cho nó chạy rồi thì nó đều đặn. Phải không? Chứ không kéo mình hay mình quên cái lưu ý cái mặt kim của mình. Khi mà mình nhón ngót thì vậy rước rời ha. Nhưng mà dở lên á thì mình lại để cái này. Thì khi mà cái mặt kim nó phục cửa để trở lại cái ngót á, mình quên lưu ý cái hành động đó đi.
Ở trong con đường hồi xưa con cũng được dạy cái cách này để mà đi qua rộng rãi trong nước cây cái này để khỏi tàn ở trên mà cái bệnh nó đi tạo nhớ là để mũi chân xuống
em kiểm chế nó số đó chưa và còn thấy là nó hai hoặc tiên mà nó nhịp nhàng lắm và nó nhẹ nhàng lắm. Đó là cái điều kiện tập rồi tới khi ngồi xuống nhà nó còn cái những cái này nữa. Ví dụ như con bắt đầu đó. Tại vì bây giờ tới ở đây là cái con chim này là bước nó sẽ bước tới đây cái gì thì mình lại bước tới đây cho nó đi. Và khi mà nó đúng 20 bước rồi cái chim sau này nó dở lên gót nó để cái chim này thì hai chim này bằng rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình ngồi xuống để cho cái thân mình thẳng vào thì mình bảo cái tay đưa ra, cái mặt đưa ra, ngồi xuống thì nó giữ thăng bằng.
Còn mình chạy vậy thì ngồi dưới hay cái này mình sẽ thấy á, con nó tay không ngồi dưới đang
đây ngồi xuống thành cái nó hoài nó không còn ba bốn cái này cái thành đạo thứ hai là cái ngồi xuống như này rồi tắt chân lên chết già thì là từ từ như thế nào con chưa học cái gì hết. Con ngồi xuống thì con phải đưa cái chân ra
vậy giờ con về nhé,
mới con đưa về nó rồi con ngồi xuống đây nhé, rồi con giữ thăng bằng nó rồi bắt đầu nó con để tay đi con đưa ra
đưa ra
con kéo lên đây, 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 con nắm tay kéo lên đây, cái kinh này con sao con kéo nó lên, cái chuyện nào mà con lên trước này con phải không?
Sợ từ từ con
họ ra nó cũng tung ra từ cái chứ
họ rung qua nó nhịp nhàng lắm,
nó rất là làm cho mình nó tay chân nó đều đặt, nó nhịp nhàng như vậy. Con tập thời gian không quen, nhưng mà con nhớ cái đưa tay ra kiểu thăng vàng hôm nay con thấy đúng rồi.
Rồi bung ra rồi mới co chứ từ cá lỡ
rồi hai cái tay con thấy chấm chấm rồi con mới đứng làm gì vậy rồi con theo cái động tác của đồ
đó rồi bắt đầu con mới đưa cái tay trái lên sau lưng cái tay mặt rồi lên rồi con bật là ui đi làm gì vậy
nó chưa được dài kỳ không chịu bởi vì con thì chứ nó phải mình phải kết tất cả những cái thân thành rồi trở lại thành của chị heo đó
dạ.
Bây giờ tập cái bàn chân con nó mấy bữa nay con tập bàn chân nó quen rồi ha.
Dạ.
Rồi bắt đầu tập thấy cái ngồi.
Rồi ngồi con tập cái bàn chân thở. Rồi thở, thở rồi bắt đầu mới tập đứng dậy.
Dạ.
Chứ mà làm một lượt nó lộn xộn lắm.
Dạ. Tập thở tức là dùng cái thở của định niệm hay thở?
Của định niệm hay thở.
Dạ.
Như vậy thôi. Bởi vì kế với những cái phương pháp đó mình kết hợp lại cho nó thành cái cổ xe.
Dạ. Cái định niệm hơi thở con không có lộn cái niệm nữa là nhờ con tắt cái ý là con để mà trong cái hơi thở mà con tắt ý ra lệnh biết có cả không phải
không cả
tại vì khi con tắt ý thế này là khi con tắt ý hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra thì con mới hít rồi như vậy một hít rồi hết 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 là con mới thở rồi cuối là con đây là hai hết rồi thở tức là con tác ý như vậy thành con theo dõi nó cái hơi thở từng cái khoảng một khi hết khi thở để con để theo dõi
lại
thành ra cái sự biết của cái hơi thở nó đi sát cái hơi thở và vì vậy mà mình không có đi lộn nữa không có đếm lộn nữa tức là làm tới cái năm là chắc chắn là phải là ta ý là
yeah.
Như vậy không có sai thầy
không có sai coi như là trên cái đường đi tại vì mình ta ý tốt quá thì lệnh nó tự hành động cái đó là tỷ lệ thân thở còn đầu tiên con ta ý tốt quá mà bây giờ cái nhiệm vụ anh phải làm cái này vậy đó ta ý tốt quá bây giờ đó mới ra lệnh tự hành động
rồi tỷ lệ sai thầy con mới áp dụng từ chiều qua giờ giờ đến giờ thầy con thấy cái đó cũng hay là nó rất là ổn định mà mình thấy biết rõ ràng thầy con trình bày lại có thể có để gắt cái thằng
kỹ cái đó từ phương pháp đi giờ rồi thì phải tu tập phải kỹ lưỡng lắm thì tùy theo mỗi đặc tướng của mỗi người rồi từ đó mình nghiên cứu ra cách thức để mình làm cho kỹ thế mà kéo mình coi chừng nó không kỹ
con đang kêu ra cái gì con áp dụng thử nó không phải trình bày thầy để thầy
kỹ lưỡng cái đó cái thời nằm ở trong cái phần kỹ lưỡng đó,
dạ.
Kỹ lưỡng. Rồi mà tu cứ tu theo đúng cái đặc tướng của nó, thì thầy nói tu phải có kết quả,
dạ.
Tu đúng thì có kết quả mà tu.
Bởi trong tu thì con thấy là cái 20 năm rồi bao nhiêu người rồi đó thầy, mà tại sao học cái nửa chừng không vậy? Mấy gương đó làm con sợ lắm á.
Tại vì họ tu không kỹ, thứ nhất cái hạnh sống không đúng,
à.
Có người tu kỹ. Mà là cái hạnh không đúng còn có người cái hạnh đúng mà là tu không kỹ hai cái này nó giật khuyết nó không có được cái này thì nó mất cái kia được kia mất cái nọ bị nó khuyết hết một cái là ra cuối cùng họ cũng đạt được họ phải đi
nó sống không kỹ tu kỹ mà làm sao không kỹ
hạnh không kỹ còn cái này hạnh kỹ thì hạnh mình sống kỹ tức là mình giữ gìn ăn ngủ đầu tư nghĩa là giờ giấc nào ra giờ giấc nấy không có phi lợi do đó kỹ bây giờ tu pháp kỹ có nhiều người tu rất kỹ mà lại là cái hạnh không kỹ bừa bãi cho nên vậy ví dụ như tiếp viên nói chuyện hoặc là ăn uống để lại ăn uống cái này kia để nghĩ được ăn uống về cho sức khỏe bởi vì khi tu được bao nhiêu người cũng sợ đó là cái hạnh mà không kỹ thì cái pháp nó cũng thấy kết quả lắm nào nó bị lộn vô tưởng rồi còn cái hạnh kỹ thì cái pháp tu kỹ nữa thì nó được nó cái hiện tượng nó xảy ra nó được ngày giờ ta tu nó kết quả tốt đẹp còn cái hạnh mình không kỹ cái pháp mình tu lúc thì nó đưa mình đến cái tượng
sai rồi, không có lý dụng. Là cái mấy con mà tu tập theo thầy thì hướng dẫn kỹ, thì nhớ kỹ hai cái này đều là kèm với nhau, cặp với nhau để cho mình được đi dụng niệm nó chưa sai.
Bởi gương của các vị thánh tăng trong thời Đức Phật, với lại con đọc sách thêm, có những vị mà họ đi tìm đạo đó, là họ quên cái mạng sống của họ đi, chừng đó mới đắc đạo được.
Thầy nói quên như thế này, con lấy là lúc mà thầy ở trong cách thầy tu, thì quên cạo đầu, quên cạo râu, quên các móng tay, nó quên tới hồn phạt mà nó quên. Nó không có còn gì giờ, chỉ nhớ đến những cái râu tâm. Nên thầy thấy quý thầy mà còn tu, còn tới ngày 30, 14 mà cạo râu thì nó còn xa.
Mà không hiểu sao là họ để dành ngày 30 với 14 là chứ biết.
Tại vì họ chọn trong những cái ngày đó để mà ngày nữa
tháng. Sám hối.
Sám hối, là cạo đó từng sám hối. Là nó cứ lần quần ở trong cái vấn đề ý thức. Nó không thoát ra ngoài chứ. Giáo điều đó, cái ý thức đó. Mà nên ở đây mình nó tu rỡ cứ ôm chặt cái phần. Tập giờ này rồi chứ mình thư giãn không xả nghĩ rồi. Mình xả nghĩ trong cái phương pháp chứ không phải là xả nghĩ ngoài cái phương pháp mà để cho tâm mình cái giấc ngủ. Mà cũng không có tiền tâm. Hay là cái chỗ xả nghĩ là chúng ta thư giãn.
Mà là xả nghĩ cũng là tu thì coi như lúc nào cũng tu mất tiêu rồi.
Đó là không có bây giờ rồi. Coi như không có bây giờ gì. Nên đây mình đâu có xả nghĩ mà đi chân là lao đâu. Mà khi mà tu mà thấy khác đầu gì đó thì nó sai, là tại vì mình tu thứ nhất là quá sức, thứ hai là mình tập trung quá nhiều, là mình thư giãn trở lại, rồi có thể nó mình kéo lên đầu, mình biết cái pháp đó nó tập trung nhiều, thì mình tu ít lại, rồi tu cái pháp thư giãn nhiều, năm thời gian thư giãn đó, nhưng mà thư giãn nó lợi ích lắm, lợi ích, mở đầu mình tu cái thời gian mà mình tu cái thư giãn thì nhiều nhất, mà tại vì một cái buổi gì đó mình tu cái kia 30 phút, còn cái thời gian mà thư giãn tu một giờ coi như là xả nghỉ, nhưng mà xả nghỉ trong cái thư giãn trong pháp, cho nên không có cái ngoài cái giờ mình gặp. Coi như cái người mà tu rồi thì bắt đầu vô tu là làm gì 24/24, thậm chí như cái giờ lên ngủ cũng đều ra lệnh hết rồi, ra lệnh cho tới khi mà nó ngủ thôi. Còn cái pháp hướng cứ được liên tục nhắc ngủ cho yên, không được mộng nghị chiêm bao. Cứ nhiều nó nhắc nó hơn, để mình lên ngủ là nhắc là ngủ cho yên, anh ta ngủ cho yên cho tốt, không được chiêm bao. Chứ phải ngủ mà mình cũng nằm ngủ rồi đấy, đưa vào hơi thở cho nhẹ nhàng rồi tự ngủ, còn lấy tâm là dịch. Nên cho nó tạo cái lực chủ động điều khiển từ ăn ngủ.
Ngoài hoạt động ngôn của
họ hoạt động đều lấy cái mình cái tâm dịch đó. Chứ không có để tự nó được, mà tự nó thì sao để mình dẫn nó được. Rồi nó từ cái ăn với ngủ thì đến ví dụ chẳng hạn con để cái bằng cơm ra ăn là không được thèm khát, thực phẩm là những cái bát ăn bất tịnh thì nuôi cái tâm tứ đại này không được thèm cái này, không được thèm cái nhắc nó vậy. Còn cái sau này con ăn để sống thì con nói cứ như lấy cái tâm hướng cái bụng ăn, cứ lo ăn nó thôi thì thầy nói thiệt là mình quên tu.
Thầy nói quên tu chứ quên mấy người, con mấy người tác ý được nhưng mà thầy này đó.
Bởi vì thầy cũng bởi coi vậy chứ cái pháp nó hay lắm. Hướng tâm dẫn tâm vào đạo, ăn cũng phải dẫn nó vào đạo chứ không ăn được bị phần ngu.
Có ai mà dài như thầy vậy, cái gì cũng ra định hết, cái gì cũng hướng tâm hết vậy.
Thì đó là tập chủ rồi, cái phương pháp tập chủ.
Dạ.
Cho nên cuối cùng mình mới làm chủ được sinh tử.
Không, không làm chủ được mà lấy đâu không biết để giải vào
đi ra. Thầy nói, mấy con luôn cứ tập đi, tới giờ ăn cũng nhắc nó đi. Rồi giờ ngủ cũng quen các con gan tập quay.
Để con nó quen lắm chứ thì
thầy nhớ. Cái đầu mà nó cứ tập ý hoài nó thành cái lực. Còn con để nó tập không thì nó không có gì. Con thấy con ví dụ con ngồi con tu hoặc nào nó cũng có con cứ tập kề cả. Mà con không kề thì ý con bị lạ. Nó chìm.
Mình phải tìm cách. Mình phải tìm cách thì biết cách để đưa ra
con đưa ra như thế nào đi. Thì cứ như vậy mà con tu biết mà con nhận thấy cái gì ý thức lực rồi nó. Ý thức lực tức là cái ý muốn của mình để mà làm chủ sự sống chết của mình như thế nào đó. Để khi mà ăn á, khi mà con được ăn con có ý là con đã chuyển nghiệp ăn của mình. Mà ngủ á, mà con có ý ra là con chuyển nghiệp ngủ. Tức là tất cả mình là cái thân, ở cái thân ngũ quật của mình là cái thân tứ đại, cái nhân quả đó. Cho nên nó đều là ở trong cái nhân quả. mà bây giờ nó mà nếu mình không có lấy ý thức của mình để chuyển làm chủ nó như vậy thì nó sẽ sai mình, tức là mình phải trả cái quả. Cho nên mình chuyển cái quả của nó làm cho cái thân của mình có, mà nó không có bị những cái quả nó lộ ra, mà mình làm chủ tới cuối cùng mình chủ được sự sống chết của nó. Đó là cái ý thức đó, chứ không có gì. Nhưng mà cái pháp như lý thích ý của Phật dạy thì còn thấy tới cuối cùng còn nhận diện ra. À, bây giờ đó thì mình dùng cái ý của mình để cách ý sau đó nó trở thành cái hướng tâm, nó không có bằng miệng của mình nữa đó, nó không bằng cơ của mình nữa mà nó bằng cái lực hướng của nó, nó trở thành cái đặc biệt của nó, hướng tâm. Cho nên nó là pháp hướng tâm. Ban đầu thì coi như là tự bi ấm thị, sau đó nó hướng tâm. Thì do đó bây giờ thì mình cứ như lý đó ý thôi. Còn cái chừng mà nó hướng được thì mặc định nó hướng, còn cái chừng nó chưa hướng được thì từ từ mình thấy là được, nó sẽ thấy mình thấy kiểu cách của nó là hướng.
Dạ.
À, thì con cứ tu từ cái gì mà con làm cái gì, cho nên con thấy đi đứng nằm ngồi hít thở tất cả mọi cái này con đều chủ động ở trên cái thân nghiệp của con.
Dạ.
Mà cái hành động của thân con là hành động thân nghiệp.
Dạ.
Thấy không? Bây giờ ăn nó cũng là tâm của thân nghiệp, chứ nếu con ăn không thì thân nghiệp con là được không? Cho nên con cũng điều kiện chủ động để tâm. Mà thè cái này, thè cái kia, nó muốn ăn cái nọ đủ lần thì nó còn dục nữa. Mà mình chủ động nó thì nó không dục được.
Là cái bí quyết mà điều khiển nghiệp là đó.
Cái đó là coi như là cái bí quyết để cho mình thành công được cái dạy tâm giờ nào.
Người ngoài thì thấy mình sinh hoạt như bình thường, mà mình thì mình biết mình đang làm chủ.
Mình biết mình đang làm chủ. Người ta thấy mình cũng đi, cũng nói chuyện cho mình. Từng cái đó là ý thôi, điều khiển thôi.
Dạ.
Thành ra mình làm chủ được nghiệp, chứ không phải là nghiệp làm chủ mình đâu. Còn nghiệp nó dẫn mình đi hàng ngày mình làm, mình không có biết nó. Dạ. Không làm chủ nó dẫn mình đi vào luân hồi. Còn mình làm chủ nó rồi, tức là mỗi hành động của nó mình chịu ra lệnh nó hết, mình làm chủ nó rồi. Cho nên vì vậy nó dẫn mình đi cũng được sao? Tức là giết luân hồi. Phải hiểu không? Nghiệp dẫn đi luân hồi chứ có cái gì đâu mà gì đi. Tự nó dẫn mình đi, mà bây giờ lại mình dẫn nó. Nó muốn làm gì thì mình ra lệnh trước tới rồi. Thành ra nó không làm gì được mình hết, nó đầu hàng mình. Cho nên vì vậy mà cái cảm thọ nó đánh ra được, có được mình, chặn được mình trong đó cuộc. Nó làm chủ mình, chứ không có gì hết. Con mới tu mà còn đánh con. Người ta tu thời gian rồi nó mới đánh. Còn nếu mà mình tập nó không kỹ lưỡng thì con sẽ thấy là sau khi lâm cảnh con tập pháp môn kỹ lưỡng, như ví dụ bây giờ con tới cái định thứ hai rồi, tới cái định thứ ba của định niệm hơi thở thì con cũng phải tập cho kỹ là cảm giác toàn thân tôi đi cái vô, cảm giác toàn thân tôi đi cái vô ra. À, con bây giờ con hít vô con cảm giác thân con chứ con đâu có trụ mũi nữa, con đâu có con đưa vào hơi thở, con hít vô con không phải trụ được hơi thở nữa đâu, con phải bắt mà con hít vô là con nhận cái con cảm giác cái đầu tôi đi cái vô. Coi có nó có thọ khổ không? Coi nó thọ lạc không? Coi nó thọ bất lạc không khổ? À, nó có cái cảm giác ở trong ba cái thọ khổ, ba cái thọ của mình. À, mình hít vô để quan sát cái thân, chứ không hít vô để mình thở đâu. Hít vô mà quan sát cái thân, rồi thở ra mà quan sát cái thân. Cho nên con thấy cái điều một nó thay đổi mất rồi. Thay đổi hoàn toàn, nó đưa mình đến cái chỗ nhận nhiệm tôi sâu hơn, chứ không phải còn chịu thay đổi. Vì con cứ đuôi hơi thở xong thì mình chết. Cho nên đầu tiên thì biết hơi thở, sau đó thì hơi thở dài, thở thở ngắn, nhưng mà biết rất rõ theo đặc tướng của mình rồi. Rồi bắt đầu bây giờ sau này thì cảm giác toàn thân. Khi mà cảm giác được cái thân của mình khỏi làm còn khổ, còn vật là cũng khổ rồi, thì bắt đầu bây giờ con mới tánh ý nó an tịnh thanh thản tự tự vô. Là vì cái thân của con có thọ khổ, con mới nhắc bảo nó an đi. Con hiểu không? Nó biết chỗ nào, hứa chỗ nào, đau chỗ nào, nó cũng an tịnh thanh thản tự vô. Từng thân thân, từng thân thân thở mà còn rắc nó, một lúc cái thân không còn đau được. Sau đó nó có đủ cái lực mà dẫn nó rồi, dẫn ra chỗ an ổn rồi. Thì bây giờ cái thân con bệnh đau chỗ nào, con dẫn con cũng cứu nó. Đó là cái phương pháp để đối trị bệnh. Đó là cái đề mục đó để đối trị được cái thọ khổ của thân con.
Nhưng mà mấy cái đề mục đó, do nhỏ con đâu đã áp dụng được cái thân
con. Bây giờ thì chưa.
Để cho con cái ba cái tư gì.
Đó, cái thứ tư là con mới cảm giác được thân con, rồi sau đó cái cảm giác đó con mới nhận thấy được cái thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ. Nếu con nhận thấy được rồi, thì bắt đầu bây giờ vừa thấy con có cái thọ khổ, con cảm giác thọ khổ rồi con bảo lui đi. Mày là khổ vô thường, mày hãy lui đi tao, đâu có chấp nhận mày. An tịnh thân nào, cái thân này phải an hẳn, cái là không được đó. Thầy con bị, con tắt đi.
Những cái cảm thọ đó mình chỉ thấy nó, khi mà mình tu các sau các ý kia đầu đầu lần lần nó mới hiện ra, chứ đâu phải là mình bày nó ra đâu.
Và bây giờ con tu tập nha, đầu tiên con tu tập nó một thời gian nó mới hiện ra cái tướng cảnh tịnh,
dạ
nó chưa có hiện ra, nhưng mà con tu tập nó dừng lại rồi con có ý chút cái nó tịnh tập được năm hơi thở, hai là tập ý thì đã có cái cảm giác an tịnh của thầy con,
dạ.
Mà khi nó an rồi con mỗi chắc không có hứa mà.
Dạ.
Có bội tắc không nữa, à có kiến tắc không sao thì đó. Thân con bây giờ nó cũng an ổn, là vì cái trạng thái nó ra nó làm cho cái thân con nó an ổn. Con dẫn nó vào chỗ an ổn rồi thì nó phải an ổn, chứ nó không có làm sao nó an ổn. Cho nên khi mà con dẫn được rồi thì tự trong thân con nó có cái từ trường nó phóng ra. Mà con dẫn chưa được thì nó chưa có phóng. Con dẫn được nó phóng ra, cho nên lúc bây giờ con mũi nó bay hoài nhưng không có vô thân con được. Cho nên nó làm cho con cái an ổn của con, chứ còn nếu mà nó không có cái từ trường nó tập ngang chặt thì những cái lời giận nó sẽ sắp tiến, nó làm cho con có cái mật độ. Nó nên vì vậy mà cái phương pháp hay là mặc chỉ bền chỉ tập thời gian nó cũng có, nhưng mà
đó là coi coi như giai đoạn có thành công là những
cái đó nó có thành công thật sự đó thôi, chứ không phải là tâm đơn nhưng mà cái lượng của tâm nó thật sự mình không có luyện bùa luyện chú gì nó có cái lượng này, thì là do hành giận tha mà từ cái tâm từ cái thân của mình nó khắc phục rồi. Cho nên nó toàn là một cái nguồn không khí, cái từ trường của nó, nó bảo vệ cái thân của nó. Thì cái bây giờ nó là con hồi, nó không sắp biết được, biết được ngủ lòng mà. Nó là một cái tới cái tâm của con cũng vậy, con an tịnh tâm hành tới từ cái đề mục mà thứ bài vậy. Mà cứ như là thứ sáu là an tịnh tâm hành tới từ cái đề mục mà thứ bài ra, nó dập cái tâm nó cái an thôi. Bởi vì cái kinh an cái ý là sao giờ nó cũng tiện nha. Nhưng mà do cái dự định của mình làm ra có chứ không tự nó hiện ra nó bị tưởng.
Dạ.
Cũng như bây giờ con ngồi con thở. Hơi thở con tôi về cái chuyện hơi thở, con thở thôi. Mà con thấy an lạc thì con bị tưởng không? Còn cái này tôi dẫn nó ra là của tôi chứ không phải của tôi khi vô. Con nhớ là mình điều khiển cái gì mà có thì cái này của tôi. Còn cái tôi không điều khiển mà mày hiện ra là ma, mày hiện ra mà vô ra. Thì mình biết liền ở đây là con ma nó đến rồi mà. Thì đó là tao chưa mình. Mà cái thân tâm là như vậy mà mày đoán qua chuyện mày mà lệnh.
Tức là đó, mà sẽ ba chờ thời gian thì sao? Giai đoạn đầu, con nghĩ cái qua trong 1-2 tháng đầu thì con chỉ tu tập 1-2 hoặc tối đa là 3 cái đề mục đầu
thôi. 3 cái đề mục đầu. À, con cứ tập từ từ rồi con tập tới cái cụ nghe coi như là bây giờ nghe cái giờ đó mình gặp mình cấu kết lại cái cụ nghe cho nó làm cái cụ nghe không? Chứ chưa có sử dụng gì đó. Con nhớ bây giờ là mình chưa đi vô, mình mới làm thở trong cái cổ xe chỉ tập dần đó, khi mình có đủ những cái năng lực, tức là con có đủ lương thực mà con chết được cổ xe, con đi đến dặn vậy con không chết được cổ xe đi ra. Còn khi chưa có thì con kết cho thành cổ xe để đó đi.
Chưa con cổ xe, con lo làm cổ xe chứ.
Làm cổ xe, cũng như bây giờ con biết là con phải đi đánh cho mặt thành đó. Thì bây giờ phải là xe pháo mà gì đó cho đủ, tàu qua hai máy bay chiến đấu như thế nào, còn mình sắp thì cái dịch được thì đủ hết. Thì cái này là con nên phải sắp được cái xe tăng con làm rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ có những cái phương tiện xuất cảnh trang bị cho cái xe này còn chết được như nó hết. Bắt đầu bây giờ nó đủ cái lực lượng của mình ra chiến đấu với mặt trận thực tử này là bắt đầu con mở mạng lên. Nó có hiện ra cái gì thì con có cái phương pháp có cái lại xuất mà còn nhiều hơn. Nó tiêu được những cái con không nhớ đó. Mình không có đủ được cái thức đó, đủ cái phương tiện, đủ cái vũ khí thì khi mà lâm trận nó bắt mình đào hạ hết, mình đào hạ liền.
Thì về vật chất hữu hình thì mình thấy rõ. Thế về cái tâm ý mà mình không minh bạch là khó đánh lắm,
khó đánh lắm. Cho nên từ cái tu tập mà cái đi kinh hành để mà thưởng thức thì giúp cho mình có cái sự minh bạch để cho mình thấy biết được dặn, thấy biết được cái đúng cái sai khi mình lâm trận. Cái tâm thế mình bị nó lừa mà mình tưởng là lấy giặc mà làm người thân lấy giặc mà làm con của mình chúng ta giật thì trên cái bước đường đường buộc mẹ coi như là con về đây là coi như là đang ở trong vui trường tập luyện
nhà ông sửa đó
chứ vừa ta tiến được vậy chứ mà nó còn đánh con nữa thế cái thọ nó còn đánh thì đủ biết là nó đâu có phải vừa được coi như là tập thật giả
hơn. Đưa tôi về đây là biết cái đầu gối đã không ngồi được á. Về đây mấy ngày đầu cái đầu gối bắt lên ngồi là nó đau không chết á. Nhưng con ngồi giặt thì nó hết. Con cũng dùng cái tâm lý con chữa bằng nhân điện luôn. Bây giờ cái đầu gối đã giảm có thành ra trở xuống cái bánh chân. Với thành là con thấy cái nghiệp nặng nề quá.
Tức là cái nghiệp con đang chưa cái gì đó mà nó mất. Lập lề, đặt.
Tất cả cái này là cái đã có trước không ạ, chứ không phải là mới xảy. Cái này là nghiệp cụ tán phát ạ.
Nó sẵn, cái nghiệp của mình nó sẵn rồi. Rồi khi mà tới chuyện mà con tu, mà con tu tập nào là đầu nó cũng hiện ra. Bởi vì mình tập liền là nó hiện ra hết ạ. Nhưng mà nó hiện ra nghe. Chuyện mà con mở tập nó thành sự nó rồi. Điều là ngày đưa chuyện trong rồi. Thì mới thấy được cái cuộc chiến đấu. Chuyện đó thì mấy con ở xa thầy thì không có khích lệ. Nhưng mà có lần thầy thì khích lệ. Chết toàn những chuyện chết không bằng. Hết đạn chứ không có sợ, cứ ôm chặt bằng một chiến đấu. Thì lúc bây giờ còn nhờ với thầy thì khích lệ thì nhắc nhở. Tất cả mấy con còn không khác chết là bởi vì người ta là con nghe nó thầy bắn con sợ quá chơi. Còn ra tôi đi thầy sẽ cố gắng thầy dẫn dắt cho mấy con tôi xong rồi. Thì có lẽ là thầy thấy mà cần thiết mà đi được đường rồi. Hẳn bóng thì lẽ ra thì thầy tất nhiên mấy con. Tôi còn nhớ một sách mà đi dự định hoàn trường tự xong rồi. Thì đương nhiên là thì nhà sư bạc hỏi chuyện thầy để lời giới thiệu về tập học cũng như về sự của thầy và sự thanh sự sinh của thầy.
Do đó
thì thầy thấy nó có cái điều là thì nó biết được nhiều quá thì nó lâm động.
Thế tôi sử thầy ai biết chưa thầy?
À, coi như là về cái vấn đề mà tiểu sử của thầy.
Thầy biết có ai mà biết được?
Coi như là trước kia thì mình cũng xin qua thầy có ở đây một thời gian thầy cũng xin để hiểu biết cái tiểu sử của thầy. Thì thầy cũng có nhắc nói ở đây thì biết nhỏ chứ chưa phải lớn. Nhưng mà rồi thầy đi chết đó rồi.
Thôi, thầy quan bây giờ đi hướng khác này sao không?
Vậy quan coi như là tôi bỏ luôn. Nói luôn mà còn có phần chấp là thầy nếu một ngày nói đầy kia thầy
nói. Nhất là trong cái băng, trong công nghe cái băng của thầy nói về nói về thầy không lạc, cái băng nói vậy đó, nói về thầy không lạc. Thì cũng có nhiều điểm trong nghe, trong công nghiệp đó.
Có một sư hỏi thầy vấn đề mà A La Hán, bởi vì thầy trả lời rồi
nên thầy chẳng muốn trong sách thầy trả lời đầy đủ A La Hán rồi.
Thì cái vị sư đó hỏi thầy xin phép cho con hỏi là không có quả nào cao hơn quả A La Hán, do nhân duyên nào khi chứng A La Hán? Có người chứng A La Hán toàn giác, có người chứng A La Hán độc giác, có người chứng A La Hán nhân giác. Nếu
không có
nguyện kết quả A La Hán
toàn
giác thì con phải như thế nào? Đó thì bây giờ hỏi như vậy con thấy là rõ ràng cái chứng quả A La Hán toàn giác á, thật sự là người nào cũng khi mà chứng A La Hán là người nào cũng toàn giác, bởi vì tâm lý dục đã khác, nhà tham hết, là vô đạo rồi thì người nào cũng toàn giác hết, mới vô đạo chứ còn nửa chừng làm sao vô đạo được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là A La Hán độc giác. A La Hán độc giác là tại vì người đó họ tu mà không có cái người dạy, họ tự tu chứng quả chứng cái vô đạo đó, không còn lậu hoặc nữa, thì cái người đó gọi là độc giác A La Hán. Còn cái người mà A La Hán không gian á, A La Hán không gian là do Đức Phật hướng dẫn như ông Cao Diết, ông Xá Lợi hoặc ông Hùng Thiền Liên. Những người đó chứng quả A La Hán đều là gọi là A La Hán chứng danh, do Đức Phật dạy cái pháp môn mà tu để mà vô lậu được đó, cái đó là A La Hán chứng danh. Thì cái người mà chứng danh mà do cái sự mà có người hướng dẫn mình tu tập á thì mình cũng vẫn là A La Hán toàn giác. Thấy không? Rồi cái A La Hán mà độc giác nhất ở trên đời này là chỉ có một Đức Phật. Thầy cũng không phải là độc giác được, bởi vì thầy cũng còn đưa vào cái kinh sách của Phật thì có nghĩa là chứng danh không gian, chứng danh A La Hán mà thôi. Còn bất kỳ sau này người nào mà tu mà thành quả tất mà chứng A La Hán đều là phải tu nhờ nhờ vào cái con đường của đạo Phật ở cuốn Đức Phật thôi. Chỉ có một mình duy nhất là độc giác mà chỉ có một Đức Phật thôi. Người ta còn có nhiều người ở trong rừng núi hay kia này. Đúng rồi thầy, thầy nói giờ đó phải lắm. Trong kinh sách này kia nói là rất nhiều độc giác thật á.
là nó chỉ có một người thôi, nghĩa là trước mặt nó không có độc giác, là tại vì chưa có đức đế, chứ gì đế đó.
Dạ.
Sau khi mà đức Phật mà chứng đạo rồi thì chúng ta mới thấy con cái cái chân thứ bốn chân thứ của nó có đặc biệt nào tứ gì đế thì chỉ có đức Phật chúng ta nói thôi.
Dạ.
Cho nên sau đó khi mà đức Phật chúng ta ra đời rồi thì chúng ta không còn độc giác nữa. Bởi vì mỗi người chúng ta có đi tu cũng là cũng nghiên cứu,
có nghiên cứu rồi,
còn có nghiên cứu rồi mà mất đi tu chứ không ai đi đâu mà vô rừng mà không có biết gì hết mà hỏi về làm sao biết đâu tu, phải có nghiên cứu tôn giáo này tôn giáo khác. Thì trong đó mà nếu mà chứng quả là hát được đó, thì không thể nào đọc giác được. Ông này có nghiên cứu về cái đường tổ của Đức Phật rồi. Bởi vì có Đức Phật đã nói là còn trước kia con thấy Đức Phật cũng là đi tu theo và là hơn cái gì theo luật sư và đạo gì. Cuối cùng mình mới tìm ra được cái đường đi, mới thấy được cái chân lý này. Dạy lại cho mình thì sao này không còn ai có độc giác, chứ đừng nói bây giờ có những người tu được cái người độc giác không có. Bây giờ Phật không có trực tiếp dạy, nhưng mà để giao Pháp vẫn còn.
Dạ.
À, bây giờ thầy nói bây giờ thầy có Phật dạy này đâu, có ai dạy này đâu. Nhưng mà cái giáo Pháp là của Đức Phật còn, cho nên như vậy mà thì được ha. Thầy mới tu, thầy mới biết được cái Pháp như lý tác ý, chứ còn không làm sao biết được. Cỡ ông nói chắc chắn là thầy cũng chứ kêu cái tính với nó thì đâu có biết đâu mà phải không, có nhờ ông bà cho nên thầy cũng đủ được thực dân. Bởi vì bao nhiêu người mà muốn tu thì cũng phải là họ phải đọc tất nghiên cứu mà hoặc là gặp sư thầy sư kia đều nói thì mai ra thì mình tìm được cái đối tượng thì có những cái giáo pháp này đã phải hết rồi thế gian này rồi. Cho nên dù sao đó có nói độc giác thì cũng tùy ông ta độc giác đó, không có ông nào độc giác, chỉ có mình biết còn duy nhất là người độc giác hay là hát mà thôi. Mình phải thấy rõ chứ, trước mặt đâu có ông Phật nào. Người ta nói trước Phật có bảy vị Phật là A-la. Nếu mà có bảy vị Phật thì phải có tứ diệu đế. Mà có tứ diệu đế thì ông Phật đâu cần gì phải tìm cái pháp. Phải không? Có thì ông mặc cho đó thì ông cũng thích giác thôi. Thì đâu gọi là ông giả chủ được đâu.
Ở trong cái bài kinh mà Pháp Môn Căn Bản con đọc trong cái bản in của Bình An Sơn ở Tây Úc, là trong đó có phân là La Hán 1, La Hán 2, La Hán 3. À, thì con thấy cũng không hiểu vì sao được phân ra 1, 2, 3 như vậy. Rồi cuối cùng cái bài kinh đó là có bản ghi là Phật thuyết xong bài kinh các tỳ kheo không có coi như không vui lại mà nghe theo vậy.
Cái này cũng là đặc rồi. Bởi vì thầy nói thật sự A-la-hát là cái bậc nào nó cũng vô lậu như nhau. Mà khi cái tâm nó thanh tịnh là từ cái năng lực nó xuất hiện từ được tất cả cái gì nó xuất hiện từ cái tâm thanh tịnh. Nó hết lậu hoặc là nó tự xuất hiện, chứ có luyện tập gì thôi không? Tôi có làm cái gì cho nó mới ra ở đâu mà gọi là nó có cái lực này. Ví dụ như Đức Phật có hợp lực thì cái ông A-la-hát này chính nó cũng có hợp lực như Phật à. Tại vì cái tâm thanh tịnh nó giống nhau. Cho nên ở đây theo thầy quý vị họ lành hoàn ở trên những kiến giả cái gì sao mà rồi họ đối xem qua họ biết là cái A-la-hát là vô lậu. Thì người nào cũng vô lậu, không Phật đâu, mà đạo Phật có cái giao chấp mà sao hát người này phải họ ra hát mày thấp, họ ra hát kia cũng như quan giúp họ nhị phẩm, tao học tứ phẩm như ở trong trời vua đó. Nó thâm đặt ra nhiều cái gì là chuyện rồi, mà mình sẽ rối khi nào vô lậu rồi thì thấy bây giờ con bây giờ còn chưa vô lậu thì con khác với thầy mà khi mà con vô lậu rồi thì con ba trời được, cái này cũng ba được, thầy ba được, con cũng ba được. Với cái năng lực đó, người vô lậu là người nào cũng có. Mà con chưa ba được, tức là con chưa vô lậu thôi. Có vậy đó, con còn hăng đi thì con không làm được như thầy đâu. Thầy ngồi đây thì quan sát vũ trụ, mà thầy quan sát được tại tâm thì vô lậu. Còn tâm con nó vô lậu thì con cũng quan sát được chứ không? Ai người cũng tâm như nước, tâm của con tâm như nước mùa thu. Thì tâm của thầy cũng tâm như nước mùa thu thì thầy nhịp tới đá thì con cũng nhịp tới đá, vậy làm sao mà con khai thác thì được, không có chỗ nào mà khai thác hết. Mình có hiểu được do cái tâm thanh tịnh mà nó vô lậu, thì người nào vô lậu thì quả A-la-hát là vô lậu. Thì đã nói là tự chứng quả A-la-hát là tự chứng vô lậu chứ gì, chứ tôi có biết thành thao sao. Nhưng mà cái năng lực thành thao sao hoặc là cái phước lực, cái đức phước đức của người ta nó đồng với nhau, nó vô lậu rồi nó đồng với nhau, vì ông thấy thật thì đủ hết, thật thì đủ đồng với ông rồi. Tôi không có cao không, ông cũng cao, tôi thật cũng cao, mình cũng cao thật. Nhưng mà cái mà người ta biết ơn Phật rất là tại vì Đức Phật, nhờ Đức Phật mình tìm ra được cái chánh pháp này. Còn không có Đức Phật thì điều ra mình cũng phải tìm ra được cái giáo pháp của Đức Phật, cũng phải là 6 năm khổ hạnh chết đi sống lại. Mà nhờ có một người bây giờ mình khỏe hơn, mình không có chết đi sống lại. Còn Đức Phật điều ra thì nó thành tựu quá vì phương pháp mà khổ hạnh mà sống đến đầu mình là biết không nổi. Còn mình thì nó có đến đầu quá thể ăn ngày bữa không có nghe, bỏ
yếu là để mình đạt chưa được cái gì đó. Cuối cùng cái chế đá đổ cho tâm mình tan, tâm thân đạt ma giả. Mình nghĩ đến, thì thật sự ra thì nghĩ đến thì thấy Đức Phật mà nằm đó mà đứng dậy không nổi mà đầu mà nhỏ chát ra. Mình nghĩ mình bị mình có công phu rồi, mình nghĩ mình nếu mình còn hành thì mình không đi. Mà không cứu cũng rơi. Mà không để lại cái giám mắt mà cứ ơn, chứ mà như mà quên. Cho nên mình nhớ, Đức Phật mà đổi lấy cái mạng sống của mình. Đưa ra cái giám mắt để cho mình bây giờ mình được cái sự làm chủ, được sự sống tốt của mình. Ơn không có ơn nào mà bằng. Cho nên bây giờ mấy con có tu thầy, thầy dạy mấy con cái ơn không mà là ơn thứ nhất, còn cái ơn với thầy là chỉ là một người không được nghiệp dạy lại cho mấy con đúng vậy thôi. Thì thầy là một thứ hai thôi. À, đó là cái thời thời kỳ của chúng ta thì đức học là người ơn cái liều sắp chết. Thầy là người thứ hai là thầy liều mạng của mình trên con đường hoàn hóa để mà đưa ra cái chất pháp vô hạn làm sống lại. Thì đó là cái điều mà gần như là chết đó. Nếu mà thầy mà nếu mà không có được cái chất pháp thì không sắp cuộc đời tu hành của thầy còn gì được chết thì chết còn mẹ thầy mà chết mà thầy mà chưa có sắp coi như là mẹ thầy chết một lúc mà thầy chưa sắp mà thầy chế giới giữa cái pháp đại thừa thì đương nhiên là phải bỏ rồi, nhưng chưa được thì cái pháp thì chết. Thì nó cuộc đời của mình không còn những thứ đó là cái mục đích của thầy là phải quyết định liền. Nhưng mà không ngờ là mẹ thầy là hổ tôn cho đến khi mà thầy cũng xong rồi bạn nghĩa là bạn cũng tôn hàng ngày thầy vô trong thất từ trưa bạn cũng tôn trong thất thầy thầy cố gắng thì nỗ lực nghe cái lộ trình của mình thế nhưng mà không may mắn sau là không làm chủ được. Do đó thì khi mà làm chủ được rồi thì thầy ra thất ra thì mà sẽ được. Là lịch có mấy bữa à chứ không phải sao lâu
còn nhân viên bổn thành
con rồi chân rồi ra đi còn thầy thì coi như là cũng lâu tuy nhiên tất cả thầy cũng định thầy khi đó tất cả thầy đến thầy định và thầy phải đi cái này quá thành cũng khó đầu thấp được rồi nhưng mà hòa thượng thì tuy nhiên hòa thượng cũng yêu cầu thầy là thật sự hòa thượng trong lúc đó thì thấy con người đệ tử mà tu như vậy thì nó cũng rất quý cho nên hòa thượng có mong mà muốn cái việc là công việc tục lâm như tử muốn thầy ở lại để khi được nhận chuyện nhưng mà không ngờ là thầy chỉ cần hòa thượng chấp nhận là thầy tính cho lưng và đường thầy đi được giới vô để cho nó đúng mới được chứ còn đi có được thiện tâm thì sao được nhưng mà chứ bây giờ thầy đâu dám nói anh đang nghe tiếng hòa thượng cho nên đương nhiên là để hòa thượng hiểu thầy là một cái người đã tu từ thiện tâm
về cái điểm này con cũng có ý kiến để bữa nào con xin thầy để cầm nói chuyện và con có ý là thế này giới thiệu cái tu viện chân như viết một bài để giới thiệu tu viện chân như để trong đó con nhiều điểm mà con phải liên lạc với cô Diệu Quang để khoảng mức thời gian của thầy Diệu để cả những điểm liên quan thầy con xin nói chuyện thầy Diệu để con theo cả cái thầy Diệu thầy nếu mà trên cái trang web đó mà không có bài giới thiệu về tu viện chân như là con hiểu hồi nãy con nghĩ là phải có nhưng mà ta phải làm trước khi mà đi sâu vào trong chùa tu học cho ông thôi thì hết cả thời gian
thầy nghĩ là cái còn mấy bạn tu cho xong rồi nó còn làm thì chắc chắn đâu đổ
nó tệ lắm thầy để cho người khác rồi theo mình giới thiệu tu cho ông thôi mình đi mình không đâu có được. Thầy con xin phép thầy
mặc dù nhớ về tập những ngày mà thầy nhắc nhở con làm kỹ lại thì đúng cách như vậy đó thì bảo đảm không có được có gì còn có thầy bên được sao đâu.